Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 12 tháng 7 khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền bằng ngoại giao và pháp lý, cũng như kêu gọi tôn trọng luật quốc tế, nhân dịp đánh dấu 5 năm ngày Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác các yêu sách chủ quyền trên hầu hết Biển Đông của Trung Quốc trong vụ kiện với Philippines. Tòa trọng tài thường trực quốc tế được thành lập theo Công ước Luật Biển 1982 có trụ sở ở La Haye của Hà Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền rộng lớn trên Biển Đông của Trung Quốc khi cho rằng chúng không có cơ sở. Trong phán quyết của vụ kiện do Philippines đệ trình, tòa tuyên bố rằng Trung Quốc không có yêu sách hợp pháp đối với khu vực được tòa trọng tài xác định là một phần của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc và Philippines theo nghĩa vụ của họ đối với Công ước về Luật Biển phải tuân thủ quyết định này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên nhân dịp 5 năm phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông hôm 12 tháng 7, nói rằng lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là thông qua giải pháp hòa bình và theo luật pháp quốc tế, theo truyền thông trong nước. Bà Hằng được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, một lập trường nhất quán mà Hà Nội luôn đưa ra trước các tranh chấp trên biển. Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực Đông Nam Á có nhiều tranh chấp nhất với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Trong 5 năm qua, Việt Nam nhiều lần phản đối tàu của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình, từ việc Bắc Kinh đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho tới việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm ngoái gửi công hàm lên tổ chức liên chính phủ này để phản bác các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không tham gia vụ kiện của Philippines năm 2016 và luôn phủ nhận phán quyết hiện không có cơ chế thi hành của Tòa trọng tài ở La Haye. Kể từ đó đến nay, Bắc Kinh bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc là ngày càng có các hoạt động quân sự hóa các đảo cũng như mở rộng thêm các tuyên bố chủ quyền của mình trên vùng biển giàu tài nguyên nhưng đầy tranh chấp. Nhân kỷ niệm 5 năm sau phán quyết của Tòa trọng tài, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm 11 tháng 7 đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng không ở đâu trật tự hàng hải dựa trên luật lệ lại bị đe dọa nhiều hơn là ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục cưỡng bức và đe dọa các quốc gia ven biển của Đông Nam Á, đe dọa quyền tự do hàng hải trên tuyến hải lộ quan trọng toàn cầu này. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Blinken nói rằng Mỹ tái khẳng định chính sách mà Washington đưa ra ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố hàng hải trên Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, ngừng các hành vi khiêu khích và phải cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, tôn trọng quyền của tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ. Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên Công ước và quốc gia ven Biển Đông, nhân dịp này cũng lên tiếng đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước UNCLOS 1982, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, theo bà Hằng được Vietnamnet trích lời cho biết.
Việt Nam đang nhắm siết chặt hơn nữa việc quản lý thông tin trên mạng Internet, đặc biệt là hoạt động tường thuật hoặc diễn thuyết trực tiếp trên mạng xã hội thường gọi là live stream. Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam cũng được nhiều người trong nước gọi tắt là Bộ 4T vừa công bố một dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung cho Nghị định 72 hiện hành về quản lý Internet. Theo tìm hiểu của VOA, bản dự thảo dài 184 trang có điều khoản quy định rằng những chủ trang web cung cấp thông tin của nước ngoài mà có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam. Các trang web nước ngoài có 100.000 người trở lên ở Việt Nam truy cập thường xuyên trong một tháng phải thực hiện một số nghĩa vụ bao gồm ngăn chặn gỡ bỏ thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như phải lưu trữ dữ liệu và thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo luật an ninh mạng, bản dự thảo viết. Vẫn theo bản dự thảo, các nhà cung cấp mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok chỉ cho phép các tài khoản, các trang cộng đồng, các kênh có từ 10.000 người theo dõi trở lên ở Việt Nam được phát live stream và tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu khi các tài khoản, các trang, các kênh đó đã cung cấp thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo quan sát của VOA, đây là điều đang gây chú ý trong dư luận do nó đặt ra các quy định khó khăn hơn đối với việc livestream hoặc bán hàng kiếm tiền thông qua mạng xã hội. Theo con số do Bộ 4T công bố được các báo trong nước dẫn lại, các mạng xã hội nước ngoài đang độc chiếm lượng người dùng đông đảo ở Việt Nam, đứng đầu là Facebook với khoảng 65 triệu tài khoản, YouTube với khoảng 60 triệu và TikTok với khoảng 20 triệu. Trang VN Express dẫn lại lời của Bộ 4T đưa ra nhận xét rằng kể từ năm 2013 đến nay, các loại hình báo chí ở Việt Nam không còn giữ vị trí độc tôn và người dùng đã dần chuyển sang các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram để phục vụ các nhu cầu giải trí mua sắm. Bộ 4T cho rằng trong thời gian qua, nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí, tổ chức phát trực tuyến livestream, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín nhân phẩm tổ chức cá nhân khác và thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật. Và vì vậy, Nghị định 72 hiện hành cần được sửa đổi bổ sung.
VinFast cho biết họ đã chính thức mở các chi nhánh của hãng sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam ở Bắc Mỹ và châu Âu, cũng như sẵn sàng cho việc cạnh tranh với các thương hiệu hàng đầu tại Mỹ. Trực thuộc tập đoàn lớn nhất Việt Nam, VinFast trở thành nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam khi tung ra thị trường các loại xe chạy bằng xăng với logo riêng vào năm 2019. Gần đây, hãng xe của tập đoàn Vingroup được cấp phép thử nghiệm xe chạy bằng điện tại California với kế hoạch mở xưởng sản xuất tại Mỹ và xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ. VinFast cho biết trong một thông cáo rằng công ty này đã đưa các chi nhánh của họ tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động hôm 12 tháng 7, nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt thị trường để từng bước thực hiện mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng ô tô điện thông minh toàn cầu. Mỹ cùng với Canada và ba nước châu Âu kể trên là năm thị trường trọng điểm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của VinFast ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, theo tuyên bố của hãng đưa ra hôm 12 tháng 7. Hãng này cho biết đã gấp rút hoàn thiện bộ máy thiết lập nền tảng kinh doanh ở các quốc gia sở tại kể trên trong hơn một năm qua nhằm tiếp cận địa bàn. Bloomberg hồi tháng 3 năm nay cho biết VinFast đã có kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco, California để chuẩn bị cho việc bán ô tô tại đây vào năm 2022. Trong thông cáo đưa ra hôm 12 tháng 7, công ty khởi nghiệp ô tô điện của Việt Nam cho biết rằng hãng sẽ chính thức mở bán hai mẫu ô tô điện thông minh VFE35 và VFE36 trên toàn cầu vào tháng 3 năm sau. Theo VinFast, mẫu ô tô điện đầu tiên của họ, VFE34, đã lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam khi nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc chỉ sau một thời gian ngắn mở bán. Với dòng xe thông minh được bảo chứng bởi năng lực nghiên cứu và sản xuất của VinFast, chúng tôi tự tin rằng VinFast có thể cạnh tranh sòng phẳng với những thương hiệu hàng đầu tại Mỹ hiện nay, ông Jeremy Snyder, giám đốc phát triển thị trường của VinFast tại Mỹ, nói trong thông cáo. VinFast cho biết ông Snyder có 10 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao tại Tesla, hãng xe chạy bằng điện hàng đầu của Mỹ do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Tuy nhiên, VinFast gần đây phải đối mặt với những thông tin bất lợi từ mạng xã hội và báo chí về việc một loạt xe của hãng bị rụng bánh gãy càng tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam, trong lúc hãng xây dựng kế hoạch hoạt động ở Mỹ và các thị trường khác trên thế giới. Gần đây nhất, một chủ kênh YouTube ở Việt Nam hồi cuối tháng 4 đăng tải nhiều video liệt kê các lỗi trên xe của VinFast, nhưng công ty này bác bỏ những thông tin sai sự thật đó. VinFast đặt mục tiêu bán 56.000 ô tô điện vào năm 2022, nhưng sau đó giảm chi tiêu xuống còn 15.000 chiếc do tình hình thiếu chip trên toàn cầu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup được Reuters trích lời cho biết như vậy trong một cuộc họp thường niên của công ty vào tháng trước. Theo hãng tin Anh, VinFast dù đạt doanh số bán ra 30.000 ô tô vào năm ngoái tại thị trường Việt Nam nhưng vẫn chưa tạo ra lợi nhuận. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 4, giám đốc điều hành của VinFast ở Mỹ cho biết họ đang đặt cược vào kế hoạch cho thuê pin và dự định thực hiện hầu hết các giao dịch bán hàng trực tuyến tại Hoa Kỳ nhằm loại bỏ nhu cầu về mạng lưới đại lý kênh tốn kém. Để hỗ trợ tăng trưởng, VinFast hồi đầu tháng 4 cho biết sẽ xem xét một đợt chào bán IPO ở Mỹ hoặc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt. Nhưng theo nguồn tin của Reuters cho biết hồi tháng 5, đợt chào bán IPO của VinFast dự kiến vào quý 2 và được kỳ vọng có thể giúp công ty này huy động được ít nhất 2 tỷ đô la, đang phải đối mặt với sự chậm trễ so với kế hoạch ban đầu.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam từ đầu dịch đến ngày 12 tháng 7 lên đến xấp xỉ 32.200 người, trong đó tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh với số ca nhiễm trong vòng chưa đầy 3 tháng qua là hơn 14.000. Thông tin cập nhật đến 7 giờ tối ngày 12 tháng 7 trên các trang chính thức của Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam cho hay chỉ riêng trong 18 tiếng của ngày này, số ca mắc mới được phát hiện là hơn 1.700, trong đó có tới hơn 1.400 ca ở thành phố Hồ Chí Minh. Trang Facebook Thông tin Chính phủ cho biết từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 32.199 người nhiễm với số ca tử vong là 123 và số ca điều trị khỏi là 9.331. Trong ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam gửi công văn chỉ đạo chính quyền các tỉnh, thành phố tăng thời gian cách ly y tế tại nhà từ 7 ngày lên 14 ngày đối với tất cả những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo là xét nghiệm 3 lần trong giai đoạn cách ly. Sau đó, những người thuộc diện này tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế không áp dụng với những người từ các tỉnh, thành phố đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đỗ. Trong khi đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản khẩn tới các cơ quan liên quan, nêu rõ rằng không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thực sự cần thiết, bao gồm đi mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm tại những nơi không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác. Chính quyền của thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị cấp dưới có giải pháp linh hoạt tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch để hạn chế ùn tắc tập trung đông người. Theo quan sát của VOA, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội hoan nghênh các động thái nêu trên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, xem đó như là sự hồi đáp cầu thị đối với những lời phàn nàn kêu ca từ phía người dân về những biện pháp chặt chẽ thái quá trong thời gian qua của phía chính quyền. Giữa lúc số ca nhiễm mới ở thành phố Hồ Chí Minh lên đến hàng trăm ca mỗi ngày, thủ đô Hà Nội ghi nhận số ca chỉ tăng vài chục mỗi ngày. Mặc dù vậy, chính quyền của Hà Nội mới đây đã ra quyết định sẽ dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, bao gồm nhà hàng, quán ăn uống, cửa hàng cắt tóc gội đầu. Bên cạnh đó là dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên Vườn Hoa và các địa điểm công cộng. Chính quyền của Hà Nội cũng chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các lực lượng khác lập các chốt chặn ở nhiều nơi để kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập. Số ca nhiễm ở Việt Nam đang tăng cao trong khi tỷ lệ người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 so với tổng dân số 98 triệu dân mới chỉ đạt mức rất thấp. Trang thông tin chính phủ cho biết số người được tiêm một liều là gần 3,8 triệu và chỉ có hơn 277.000 người đã tiêm đủ cả hai liều.
Việt Nam đã nhận được 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna do chính phủ Mỹ quyên tặng. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết ngày thứ Bảy vừa qua, trong khi quốc gia Đông Nam Á này đang chống chọi với đợt bùng phát dịch trầm trọng nhất, lô vaccine được giao qua cơ sở chia sẻ COVAX là một phần trong 80 triệu liều vaccine mà Tổng thống Joe Biden đã cam kết từ các nguồn cung cấp vaccine của Mỹ để hỗ trợ nhu cầu toàn cầu. Đại sứ quán cho biết trong một phát biểu gửi qua email, sau khi khống chế thành công các đợt bùng phát suốt một phần lớn đại dịch, Việt Nam đang đối mặt với một đợt bùng phát dai dẳng hơn kể từ cuối tháng 4. Số ca lây nhiễm hàng ngày tăng vọt lên mức kỷ lục, đang tạo thêm áp lực lên chính phủ để đẩy nhanh việc tiêm chủng. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ tiến hành giãn cách xã hội toàn thành phố Cần Thơ trong vòng 14 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 12 tháng 7. Trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với một đợt lây nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất từ trước tới nay. Thành phố với 1,23 triệu dân này thông báo đã ghi nhận 7 ca nhiễm trong tuần qua, chính phủ cho biết trong một thông cáo. Sau khi khống chế thành công dịch bệnh trong một thời gian dài, Việt Nam đang đối mặt với một đợt lây nhiễm nghiêm trọng hơn kể từ cuối tháng 4 và con số nhiễm hàng ngày tăng lên mức kỷ lục.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.